châu bốn biển, dựng xây tinh độ chuyên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chuyên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chuyên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thân hữu tri thức, phần thứ sáu của Bát Nhã Tâm Kinh dạy ta nghệ thuật phá chấp khổ và chứng đắc. Khổ có mặt với con người như là một hiện thực, bao gồm tâm lý, thân thể và những di hại của nó trong đời sống của con người. Khổ như là một nỗi ám ảnh và cũng là một nỗi đau không phải dễ dàng gì vụt thoát khỏi tâm của con người. Chấp vào khổ sẽ làm cho khổ có tuổi thọ dài dẳng hơn. Nhiệm vụ tu học của người con Phật là làm thế nào để vẫy tay chào với khổ đau, không phải sử dụng phương pháp chấm dứt khổ một cách có nghệ thuật là khổ có thể kết thúc được. Do đó, sau khi sử dụng các phương pháp mà khổ vẫn tiếp tục đeo mang, thì quan trọng nhất theo tinh thần của kinh Bát Nhã là phá chấp về nó. Trước nhất ta phải thấy rõ là việc phá chấp khác hoàn toàn với phá hoại. Hai động từ này nghĩa rất khác nhau. Và nếu ta gắn cái tăng ngữ sau động từ phá thì ý nghĩa của nó lại càng rõ ràng hơn. Ví dụ như ta có từ phá chấp pháp khác hoàn toàn với phá hoại pháp. Nếu pháp là sự vật, là hiện tượng về phương diện tục đế, là chân lý, là giải thoát, là an vui về phương diện chân đế, thì phá chấp pháp không có nghĩa là hủy hoại, phê bình, chỉ trích, phủ định giá trị của sự vật hiện tượng hay là chánh pháp có khả năng trị liệu cho chúng ta, mà là không chấp vào nó như là một sự cứu kính. Nguyên nhân của Bát Nhã Tâm Kinh về phần này chỉ có một câu vài chữ thôi, chữ Hán như thế này: vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Nghĩa đen là không có thực tại khổ đau, không có nguyên nhân dẫn đến khổ đau, không có thực tại niết bàn tuyệt đối, không có con đường dẫn đến niết bàn, không có trí tuệ và cũng không có sự chứng đắc. Và đây cũng là cái đoạn rất dễ dàng bị hiểu lầm nếu nghĩa của nó được hiểu về phương diện chữ đen, không có là phủ định, mà đây ta phải hiểu sự quán chiếu về không có giúp cho chúng ta vượt qua nó một cách dễ dàng. Phá chấp vào tứ diệu đế khác hoàn toàn với phá hoại tứ diệu đế. Vấn đề đặt ra là trong tình huống nào, đối với ai, việc áp dụng phá chấp tứ diệu đế được xem là có kết quả, và tình huống nào, đối với ai, được xem là phản tác dụng. Nếu ta lấy thước đo của một bậc thánh sơ quả làm chuẩn, từ quả thứ nhất cho đến A-la-hán, Bồ-Tát, Phật, hành giả phá chấp vào tứ diệu đế nhiều chừng nào thì khả năng thăng tiến trên con đường tâm linh sẽ diễn ra tốt chừng ấy. Giống như là mình đi các cái thềm thang, bỏ thềm thang thứ nhất thì ta mới có cơ hội bám lên thềm thang thứ hai, và cứ như thế ta mới đặt chân mình ở thềm thang cuối cùng. Từ sơ quả trở xuống, bao gồm những vị xuất gia và tại gia, việc phá tứ diệu đế có nghĩa là phá chiếc bè và ta phải lội qua sông bằng tay của mình. Phá chiếc phao, các công cụ cứu hộ, và do vậy cái thách đố và sự mạo hiểm trong động tác bơi lội vào bờ giải thoát đó, rất cao. Do đó đoạn văn này của Bát Nhã chủ yếu là áp dụng cho các bậc thánh trở lên thôi, nhất là phá chấp về trí tuệ, phá chấp về con đường và phá chấp về niết bàn. Vậy ta cần phải học cái này để làm gì? Ít ra chỉ chấp về khổ đau như một thực tại và nguyên nhân của nó đó có thể làm cho khổ đau nặng hơn, tồn tại một cách dai dẳng hơn như là những nỗi ám ảnh, nó trở thành thành kiến, mặc cảm, ác cảm, như nỗi tụy hiềm, những cái thù hằn, những hoạt động của tâm thức dưới chiều sâu của vô thức. Do đó áp dụng phá tứ diệu đế trong trường hợp này là để nhổ lên cái khổ đau khi mà nó tồn tại với chúng ta một cách có ý thức hay là vô thức. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được đặt trên nền tảng tứ diệu đế, và đây là sự phát minh sâu sắc nhất của Đức Phật. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, pháp môn nào, tông chỉ gì mà không dựa vào tứ diệu đế thì được xem chưa phải là giáo pháp thuần chủng của Phật. Mổ xẻ một nỗi đau, một bế tắc, một trở ngại chướng duyên dưới hai lớp nhân quả, truy tìm nguyên nhân và thực hiện con đường được xem là giải pháp tốt nhất. Nhưng trong tình huống ngắn gọn, ta chỉ cần tìm con đường đã vượt thoát khổ đau là cũng đủ à, cũng không cần phải phân tích về nguyên nhân của nó. Tại vì tính cách khẩn trương của vấn đề và sự lựa chọn cũng như là những phương tiện hỗ trợ để chúng ta nhận diện ra nguyên nhân đó, hầu như là không còn thời gian để làm nữa, thì tốt nhất là tìm giải pháp thôi. Bởi vì có nhiều trường hợp á, ta sẽ bị ngã quỵ trước khi nguyên nhân được phát hiện. Phá chấp pháp là để giúp cho hành giả có thể chứng đắc được tâm linh ở mức độ cao hơn. Bởi vì theo Phật giáo, tất cả mọi giáo pháp bao gồm tứ diệu đế chẳng qua chỉ là chiếc bè để qua sông, là các phương tiện giao thông trên các trục lộ, và nó không phải là đối tượng để chúng ta vác ở trên đầu tôn lên bàn thờ, mà pháp là một phương tiện để đi. Đi đây được hiểu là hành trì, ứng dụng, tiêu hóa và biến nó trở thành là chất liệu của đời sống. Ngôn ngữ mô tả của Bát Nhã Tâm Kinh thường dùng những động từ mạnh bạo để giúp cho người ta chặt đứt, buông bỏ nhanh chóng hơn. Còn ý nghĩa nội hàm của nó cũng giống như pháp là chiếc bè. Thay vì nói thế thì kinh văn nói rằng là không có con đường, vậy thôi. Nhưng mà không, người ta dễ chấp vào con đường. Trong khi đó con đường chỉ là một trong những sự lựa chọn. Không có con đường này ta đi con đường khác, không có phương tiện đi trên con đường này thì ta dùng phương tiện khác, chứ đâu phải nó là cái duy nhất. Sự phá chấp nằm ở chỗ là giúp cho hành giả có cái nhìn viên thông hơn, toàn triệt hơn, bao quát hơn, và do vậy vượt qua những chướng duyên thử thách cũng dễ dàng hơn. Do đó ngộ nhận phá chấp pháp thành là phá hoại pháp, nhiều người gần như là không còn có cái nước muốn đi trên con đường làm gì. Như là dẫn chứng cái câu không có khổ tập diệt đạo, đến Phật làm gì? Khổ không có, tôi sống hiện nay hưởng thụ ăn sung mặc sướng, phương tiện đủ đầy và danh dự rồi tiếng thơm quá xá rồi. Thế Phật là chủ yếu là để có được hạnh phúc, bây giờ tôi cũng đã có hạnh phúc đến chi nữa. Cái đó là chấp vào sự phá, cho vì phá chỉ là một phương tiện để ta không chấp, mà chấp vào sự phá là nguy hại hơn. Hoặc ai đó có thể dẫn chứng cái câu này cho rằng là Đức Phật đã phủ định những gì Ngài đã truyền bá, tức là không có con đường. Như vậy đạo lý của con đường đó cần gì phải theo nữa, cho nên theo Phật cũng bằng thừa. Quỷ biện như vừa nêu sẽ làm cho bản thân mình mất đi quyền lợi tiếp nhận được chánh pháp để tiêu hóa nó. Bây giờ ta đi vào từng phần phá chấp, gồm có tất cả là 6 nhóm. Nhóm thứ nhất là phá chấp về khổ đau bằng cách quán tưởng không có khổ đau. Đau liên hệ đến vật lý của cơ thể, đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau thận, đau tay chân, đau mình mẩy, dẫn đến nhức nhói, có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề hơn. Còn khổ nó thuộc về tâm lý, thái độ, nhận thức, nói chung là tinh thần. Và mối liên hệ giữa đau và khổ là hai chiều. Có những cái đau dẫn đến khổ, có những khổ tạo ra đau, và có những trường hợp khổ đau cùng hiện hữu một lúc. Áp dụng công thức phá chấp không có khổ đau, ta phải thấy như thế này: không có khổ đau như một hiện thực đang diễn ra, mặc dù khổ đau vẫn hiện ra như chúng đang là. Có như thế không có nghĩa là bịt mắt, bịt lỗ tai để che lấn và che đậy cái khổ đau, giấu giếm nó, không phải thế. Bởi vì việc thừa nhận nó như là một nỗi ám ảnh sẽ làm cho nỗi khổ đau tồn tại lâu dài. Chỉ bằng quán tưởng trong đầu rằng là khổ đau không thực có, cho nên sau một thời gian tùy theo sự quán tưởng mà nó có thể thoát ra khỏi thái độ và hành động của con người. Lợi ích đầu tiên của việc quán không khổ đau: người bị khổ trong tình huống này sẽ không quan trọng quá khổ đau, không cường điệu khổ đau và không bị khổ đau làm khủng hoảng mình. Thử vào một bệnh viện, đứng kế cạnh các bệnh nhân, quan sát cách thức mà người thân thương đó chăm sóc họ, thái độ phản ứng là hoàn toàn trái ngược. Ví dụ người thân vỗ về: trời ơi, tội nghiệp ba quá, phải mà con có thể chịu đựng thế cái bệnh cái đau của ba, con cũng sẵn sàng làm, nhưng rất tiếc con không thể làm được việc đó. Người cha nói với con rằng: tấm lòng của con như thế là rất tốt, cha rất cảm động, cha hơn bao giờ hết phải gánh lấy những cái đau thế cho con, chỉ có nào mà con đi làm việc đó cho cha, vì nỗi hạnh phúc lớn nhất của cha là mong con được hạnh phúc, chứ phải mong con gánh lấy những cái mà cha đang cảm nhận. Chỉ chừng đó cái cuộc quan tâm và đối thoại đơn giản thôi cũng có thể làm cho người cha bớt đi cái đau, bởi vì ít nhất là bên cái đau đó còn có những người thân người thương đứng kế cạnh mình ủng hộ tinh thần để giúp cho ta vượt qua dễ. Mặc dù không ai có thể chịu thế được cái nỗi đau cho người khác, giống như các vật dụng thay thế, nhưng sự chia sẻ mối quan tâm đó cũng làm cho người khác giảm đau đi. Cái đó cũng là một hình thức phủ định cái đau. Trên thực tế là người cha đau hoàn thất bên trong, nhưng mà vẫn giả vờ tươi tỉnh bên ngoài để cho con cái, người thân, người thương của mình không vì thế mà bị đau hơn, ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý và đời sống của họ. Đó là sự hy sinh, và cái đó là một phương pháp phủ định cái đau. Thực tế thì chúng ta rất nhiều người làm việc như thế nhưng lại không nghĩ rằng đó là một sự phá chấp, và không sử dụng nó như là một nghệ thuật thôi. Khi con cái ra về, bệnh nhân đó mới bắt đầu ôm cái bụng đau quá trời và đất, nhăn mặt, nhéo mày, và có thể bú tay bú chân mình vào trong cái thành giường để phóng thích nỗi đau về phương diện vật lý. Nhiều khi mình gượng với nỗi đau quá nó cũng gồng mình, sức gượng, sức gồng nó cũng có giới hạn thôi. Vì đó phương pháp phủ định nỗi đau đó chỉ là tạm thời thôi, nó giống như uống thuốc giảm đau vậy đó, chứ không phải là một phương pháp nhổ lên tận gốc rễ của nó. Dù sao đi nữa, nó vẫn được sử dụng như là một công cụ trong tình huống ta chưa có giải pháp an toàn hơn. Người đang có bệnh mà nghĩ rằng mình không có bệnh á, thì bệnh không đe dọa người đó được. Đó là một sự thật. Đang đối diện trước cái chết mà người đó vẫn sống thản nhiên như chưa từng có chuyện xảy ra, sẽ làm cho quãng đời còn lại có ý nghĩa hơn, sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, và sự ra đi đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự tái sanh như ý. Đó là giá trị của việc quán không có khổ đau để vượt qua được những bế tắc mà mình đang có. Trọng tâm của phương pháp phá chấp khổ đau trong tưởng này là gì? Tức là không thừa nhận khổ đau đang có, mà dù nó có thật. Và thứ hai đó là không có quan trọng quá về những cái diễn ra đối với mình như là một nạn nhân. Áp dụng công thức đó vào các phạm trù của khổ đau được Đức Phật nói trong kinh thì ta thấy như thế này. Thứ nhất, khi mình quán, tác dụng của việc phủ định cái khổ do già nó sẽ giúp cho chúng ta không bị cô đơn ở tuổi xế chiều, không nghĩ mình là mất đi hết giá trị, là vật vô dụng. Vì vậy các mặc cảm do cái già tạo ra đó nó không còn nữa, cho nên người đó sống lạc quan hơn, yêu đời hơn, tươi trẻ hơn. Bác Tống Hồ Cầm hiện nay là phó tổng biên tập báo Giác Ngộ, và tất cả nhiều phóng viên tuổi đôi mươi vẫn có thói quen gọi bác là bác thôi, trong khi bác năm nay đã 94 tuổi vẫn còn đạp xe đạp đến tòa soạn để làm việc mỗi ngày, vẫn còn có thể duyệt thơ, bình thơ. Và mỗi khi ở đâu có lễ lạc mời bác đến phát biểu, bác vẫn nói sáng suốt như là một người 60 hoài thôi, khỏe mạnh, không uống thuốc. Là bởi vì tâm lúc nào cũng trẻ, không nghĩ cái già nó đang đến với mình. Còn người nào có thói quen cường điệu quá cái già đó, mới 60 tuổi, trời ơi lúc này già quá rồi. Cho nên một cái đau nhỏ nhỏ làm cho người đó đi không nổi, bệnh như sức, trời con này bệnh quá, phải có tiền uống thuốc rồi đỡ biết mấy, làm cho bệnh nó hoành hành mình nhiều hơn. Tôi tự tôi quán là không có khổ do bệnh tạo ra, vì đó có bản lĩnh là đối diện, sống chung, hòa mình và đồng hành với khổ đau, và không thấy khổ đau đang hành hạ mình. Bởi vì có những chứng bệnh nó đeo mang với mình suốt cả cuộc đời, có muốn hay không muốn nó vẫn là người đồng hành với mình thôi. Thay vì kháng cự nó dẫn đến những sự nổi loạn rồi bực dọc căng thẳng, thì ta hãy xem nó như là cái bóng của mình và đừng quan trọng nó nữa. Vẫn điều trị bệnh, vẫn tập thể dục, vẫn điều tiết chế độ sinh hoạt, vẫn làm hết tất cả những điều cần thiết mà các bác sĩ giỏi hướng dẫn chúng ta, nhưng đừng quan tâm rằng là nó hết hay là nó còn với mình. Nó hết thì tốt, mà không hết thôi cũng không sao. Là lúc thái độ sống mà thoải mái như vừa nêu nên làm cho bệnh lại qua nhanh hơn. Cho nên người tu trị bệnh dễ hơn là người không có tu, tại vì họ không sợ chết, họ không sợ bị bệnh dẫn đến cái chết, rồi cái bệnh nó lại vụt thoát ra lúc nào không hay nữa. Thượng tọa Bụ Chánh hiện nay là phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 10 năm về trước á, thì khám bệnh tại Ấn Độ, bác sĩ báo là siêu vi gan C và đối diện với cái chết, ai cũng lo hết trơn, đó sống thoải mái thôi, sinh hoạt đều đặn, lúc nào nó chết thì cứ chết, lúc nào không chết thôi, đến giờ vẫn sống nhăn răng đâu. Cho nên người nào mà sợ bệnh mà sợ chết á, thì cái chết nó đe dọa, cái bệnh đe dọa, cái đau rồi lúc nó không nhiều lắm, nhưng mà cái khổ về cái đau nó làm cho người đó trở thành là kẻ bạc nhược, bại hoại. Nên phủ định bệnh và chết, thì khi đối diện với nó, hoặc là đối diện bệnh và đau chết của người thân của mình đó, ta có được sự khôn ngoan cần thiết để biến nỗi khổ đau thành các hành động có phước báo, mà Kinh Địa Tạng bảo là kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Việc thực tập và phủ định khổ đau chủ yếu là để ta đạt được như thế thôi. Thương nhau mà phải chia ly, quý mến một cái vật dụng nào đó mà nó bị hư hỏng dẫn đến sự tiếc nuối và khó chịu dữ lắm. Bây giờ ta quán là không có khổ đau do ái biệt ly gây ra, thì khi thất tình tình yêu không được thành công, ta không bị khổ lụy về nó. Và lúc mình nghĩ cũng may mắn mà cái cuộc tình này nó cắt rất là làm đôi, chứ còn nếu mà kéo dài không biết cả hai cùng khổ đến mức độ nào. Tự an ủi như thế tự nhiên khổ hết à. Mà nhiều chị em phụ nữ lại không thực tập được như vậy. Rồi lúc nhiều cái mối tình không có xứng đáng với đức hạnh của người ấy và những gì mà người đó đã có dành cho người tình của mình. Rồi người tình sang ngang cứ làm cho người đó tiếc nuối, tại sao tôi tốt thế này mà người kia lại ứng xử bạc bẽo đến thế. Cái tiếc và tức cái đó cuối cùng cái khổ bám theo mình hoài, để ra mình phải cúng chuối cúng ông địa ăn mừng vì mình đã dẫy tay chào với khổ đau này được rồi. Còn phải chia ly với một người xứng đáng thì quá thật là tiếc, nhưng mà Đức Phật dạy tiếc như thế vẫn là khổ đau thôi. Bây giờ ta không còn sự lựa chọn nào khác, cứ nghĩ chưa từng có chuyện ấy xảy ra, chưa từng quen với người ấy, cho nên giờ lỡ mà hai người đi đôi ngã rồi, đã nỗ lực hết mình rồi mà không có đoàn tụ được, thì cứ chấp nhận nó như là một hiện thực đó, hoặc là phủ định ấy, phủ định đó. Trong tháng vừa qua đó, phần lớn các tờ báo tại Sài Gòn đều đề cập đến cái tình trạng là có mang thai nhưng mà không có thai nhi. Sự kiện đó không phải bây giờ mới có, nhiều trăm năm trước, thậm chí nhiều ngàn năm trước nó vẫn có như thế, nhưng mà lúc đó trình độ khoa học chưa đầu tư phân tích về nó, cho nên sự kiện đó được người ta bỏ qua và không đề cập đến thôi. Thời nào nó cũng có những sự kiện như thế, ta tưởng tượng nhiều quá, với niềm tin, với khấn nguyện, với niềm hy vọng rằng là Chúa hay là Đức Mẹ Maria hay là Bồ Tát Quan Thế Âm hay là bất cứ một nhân vật mà mình có niềm tin sẽ phù hộ cho mình có được một đứa con khấn nguyện, thì tự động cái bao tử nó ngày càng lớn ra, cái bụng ngày càng to ra. Thậm chí có người mang cái bụng to đó giống như vác cái tảng đá trước bụng mình đến cả 18 tháng, 20 tháng, rồi đi siêu âm chẳng thấy có cái sự sống nào trong trọng hết á. Tiền mất tật mang, kết quả là tổn thất và sụp đổ tinh thần. Đan viện Biển Đức ở Thủ Đức là nơi nổi tiếng về vấn đề này. Rồi nhiều chỗ khác cũng có những hoạt động ăn theo. Tại vì chị em phụ nữ thì dễ tin, mà những nơi khám và cam kết là giúp cho chúng ta có được thai do khấn nguyện đó, thường đưa ra những yêu cầu, đó là thành tâm suốt ngày đêm, trước khi đi ngủ cũng khấn nguyện mong Chúa hay là Bồ Tát hay là ai đó gia hộ cho có một đứa con như ý, mẹ tròn con vuông. Ban đầu nó sẽ thành một sự trấn an hay là an ủi, nhưng về lâu về dài nó là một nỗi đe dọa. Và không được quyền đi siêu âm để xác định thai nhi hoặc là giới tính của thai nhi, tại vì nếu đi siêu âm là biết rõ ràng không có rồi, làm sao có thể tiếp tục kéo dài cái tình trạng mang thai giả đó được. Báo chí đánh hàng loạt trong vòng một tháng vừa qua, nhưng mà vẫn còn đây đó, ở Sài Gòn người ta tổ chức và họ lập thành một cái hội gọi là hội khấn thai, với niềm hy vọng là giúp cho chị phụ nữ bớt đi cái khổ và có được cái quyền mà theo con người đó là cái quyền thiên nhiên nhất, quyền làm mẹ. Và theo đạo Phật thì mình phải hiểu nhân duyên, và nhân duyên nó phải phù hợp với khoa học, có phương pháp hẳn hồi thì mới có thể sanh ra con, chứ còn mà không làm sao được. Trong kinh Trung Bộ chúng ta đã học rồi đấy, thì Phật nêu ra ba yếu tố để cấu thành sự sống của một đứa con trong bụng người mẹ, đó là yếu tố của người cha là tinh trùng, yếu tố người mẹ là trứng, và hai cái này phải gặp nhau trong giai đoạn người mẹ có thể mang thai. Và yếu tố thứ tư theo Đức Phật đó là ở đây đó, trên hành tinh này có một người vừa qua đời mà nghiệp cảm tương thích, tức là họ hàng nghiệp gần như là có mẫu số chung, dẫn đến tình trạng tự động gặp nhau trở thành là con cái trong gia đình, để ảnh hưởng và chịu trách nhiệm cái gen di truyền của gia tộc đó, là ảnh hưởng cái bối cảnh giáo dục, chính trị, văn hóa, xã hội, nghề nghiệp của cái gia đình đó. chứ không phải bỗng dưng mà tâm thức vừa thoát khỏi cái thân thể của một người đã vừa chết chỗ nào khác thì tự động nó nhảy vô bất cứ chỗ nào, không có thể. Nó phải có một sự tương thích nhất định. Cũng có rất nhiều chị em phụ nữ vĩnh viễn không có khả năng sinh con do bệnh hoặc là do từ người chồng, thì ta phải chấp nhận nó như một hiện thực. Sau khi các bác sĩ giúp đỡ rồi mà không thành công thì ta biết rằng nó là đơn côn rồi, thì hãy hoan hỷ chấp nhận và sống hạnh phúc với nó, chứ đừng nghĩ rằng gái mà không con là gái độc, hoặc là không có con cái nói giỏi tông đường đó thì gia đình nó sẽ bị suy sụp. Những quan niệm mê tín gì đó sẽ làm cho cả người vợ lẫn người chồng đều bị khổ đau, mà đau nhiều nhất vẫn là chị em phụ nữ. Mình học được nhân duyên, biết rõ, nỗ lực hết mình, làm hết lực rồi nhưng mà vẫn không thành tựu thì hãy quan hệ chấp nhận, chứ buồn đau làm chi vợ khổ. Cho nên ta phải phủ định đó. Nếu đã làm hết mình rồi mà không được nữa thì thôi cứ phủ định như là chưa từng có, cho nó khỏe. Hai chấp thứ hai là chấp về tác nhân hay là nguyên nhân. Có những cái đau do chính mình tạo ra, có những cái đau do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, có những cái đau do thiên nhiên ảnh hưởng, chứ không phải là thượng đế thần linh phạt hay là hành hạ con người. Và cũng có những cái đau do người khác cố ý tạo ra, hoặc là có nhiều người nhiệt tình nhưng mà không có kiến thức, cho nên càng giúp một người nào đó càng làm cho người đó khổ đau nhiều hơn. Rõ ràng đứng về phương diện vật lý và cái tương tác xã hội đó thì nó có nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, có những cái tác nhân, rõ ràng là thế. Như Đức Phật vẫn dạy chúng ta một cái phương pháp để nhổ nỗi đau một cách an toàn và nhẹ nhàng đó, tốt nhất là phủ định không có tác nhân thôi. Nhất là khi tác nhân đó là người thân thương nhất thì cái nỗi đau nó trổ dậy hơn bao giờ hết. Ở nhiều người dưng nước lã mà làm đau cho mình thì mình có thể bỏ qua dễ, hay mình không có mối quan hệ gì với người đó cho nên quên đi dễ lắm. Còn người có quan hệ càng thân càng gắn bó, theo công thức thương càng nhiều cắn nhau đau, thì cái sự chấp trước về nỗi đau liên hệ đến tính tác nhân do người gây ra nó sẽ là một nỗi ám ảnh lâu dài hơn. Chỗ đó chỉ cần áp dụng không có tác nhân tạo ra khổ đau, tức là không có nguyên nhân của khổ đau. Cái này nó khác hoàn toàn với cái việc mà chúng ta phủ định cái tính nguyên nhân. Ví dụ như uống rượu bia nhiều làm cho hại gan, tim, tỳ, phế, thận, dẫn đến tuổi thọ, bệnh tật bị suy giảm, ta phải thừa nhận đó là một sự thật để không đi vào con đường ấy. Còn cái việc mà phủ định khổ, nguyên nhân khổ đau ở đây nó là khác, tức là tác nhân cụ thể là con người hay là hoàn cảnh gì đó, mình không có giận cái đó, không có hận thù với những tác nhân đó để ta vượt qua nỗi đau dễ hơn. Còn kinh điển Phật giáo đưa ra một cái ảnh dụ, khi bị một người nào đó bắn một mũi tên xuyên qua cơ thể của chúng ta, nỗi đau quặn thắt, máu chảy, độc tố ngấm vào trong cơ thể, thì lời khuyên của Đức Phật là tốt nhất nên bẻ gãy và rút cây tên ra một cách an toàn, thay vì đi tìm tác nhân đó là ai, động cơ gì, lý do vì sao, ai thuê, ai bắt buộc, ai cày bẫy. Bởi vì ta sẽ có thể chết trước khi là việc truy tìm nguyên nhân đó được hiển lộ. Một phương diện khác là ý thức càng nhiều về tác nhân gây khổ đau đó sẽ dẫn đến thái độ phản ứng rất tất yếu, đó là hận thù, trả thù, tạo thêm nhiều nghiệp đối lập và loại trừ lẫn nhau, thay vì công việc đó để luật pháp làm. Là người thân của các nạn nhân bị người ta giết thì bắt được tác nhân gây cái chết thương tâm cho người thân của mình, nhiều người cũng nổi lên cái sân hận là muốn giết lại, mạng đền mạng, răng đền răng, máu đền máu. Đó là một cái công lý rất là dã man. Và do vậy tòa án sẽ phải phán xét người giết trả thù đó có không kém gì cái người giết vì mục đích xấu vậy. Rồi nó đi về đâu? Không có kết thúc. Cho nên ai làm xấu để cho luật pháp nghiêm trị, còn mình không phải đi làm thay thế công việc của luật pháp. Còn việc chúng ta là xử lý khổ đau đó một cách an toàn, Cho nên phương pháp quán này dạy chúng ta không nên tiêu phí năng lượng, tâm lực vào việc truy tìm mục đích, công cụ, phương tiện, đồng lõa của tác nhân khổ đau đã tạo ra cho mình. Và giờ đó ta đầu tư thời gian cho việc tìm kiếm giải pháp để giải phóng khổ đau đang có. Đây là phương pháp nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Thứ ba, quán không có niết bàn là một trong những câu dễ bị hiểu lầm và ứng dụng sai, là tác hại rất lớn. Mặc dù niết bàn chỉ là một, nhưng mà sự cảm nhận đó có nhiều cấp độ khác nhau. Niết bàn của Phật chắc hẳn phải sâu sắc và toàn diện hơn là niết bàn của Bồ Tát. Niết bàn của Bồ Tát phải cao siêu hơn là niết bàn của Thanh Văn La Hán. Và niết bàn của Thanh Văn La Hán chắc chắn là phải hơn hạnh phúc giác quan của con người phàm phu tục tử. Như vậy tại sao ta phải thực tập quán là không có niết bàn? Ở đây phải là phủ định niết bàn. Mục đích tu của Phật giáo là để đạt được niết bàn. Đỉnh cao nhất là trở thành thánh quả. Ở mức độ bình thường là vẫy tay chào với những cái khổ đau của phàm tục. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ đó, Đức Phật thấy rất rõ cái giới hạn của ngôn ngữ và giới hạn của sự mô tả nói chung. Dùng giới hạn của ngôn ngữ và mô tả để thể hiện bản chất của niết bàn thường làm chúng ta bám chấp vào nó, và do đó đánh đồng cái mô tả với hiện thực của niết bàn là một, trong khi chúng là hai. Nói một cách khác, niết bàn không phải là cái để nhận biết thông qua sự mô tả, mà phải là cái chúng ta thực tập để chứng đắc. Nó không khéo thì mình là buôn bán niết bàn. Thay vì sống với niết bàn để được an vui và biến cái niết bàn trở thành là một cái mặt hàng đó, trong những tình huống như thế thì phải quán là không có niết bàn, để ta không kéo lòng tham, gắn lòng tham lên trên nó. Nhiều người gắn lòng tham lên niết bàn cho nên cứ nghe ai quảng cáo một đề thành Phật, tu theo phương pháp này là được tâm ấn rất nhanh, giác ngộ niết bàn rất sớm. Không ngờ rằng các phương pháp sơn đông mãi võ về tâm linh như thế thường có giá trị rất thấp, thậm chí là không có giá trị nữa. Tâm linh thì không cần phải sơn đông mãi võ. Trong khi đó, để có được niết bàn nó phải có một cái tiến trình rất là tự nhiên, phải có những cái trình tự thứ lớp, và thực tập được giới định tuệ, giải phóng hết nỗi khổ niềm đau thì niết bàn tự có thôi. Còn nếu không có được những sự nỗ lực như thế, dầu có mong mỏi, dầu ai có hứa hẹn thì cũng không có được gì hết á. Kinh điển Phật giáo thường sánh ví chẳng lẽ niết bàn như là việc uống nước à. Cái hương vị của nước như thế nào, nóng hay lạnh thì tự người uống biết thôi. Còn việc mô tả lại chỉ giúp người ta hình dung cái bóng dáng của cái cảm nhận thôi, chứ không phải là bản thân của cảm nhận. Mà mô tả thường dẫn đến nhiều sự hiểu lầm đó, vì người ta dễ dàng hình dung mình đánh đồng hai cái gần giống nhau là một. Ví dụ như người có mắt mô tả rằng là mặt trời đó, nhìn từ mặt đất đó, nó có cái hình thù như là một cái vòng tròn, giống như cái dĩa. Ánh sáng phát quang xung quanh nó ngày lẫn đêm 24 giờ đồng hồ và không bao giờ lặn tắt. Người chưa từng thấy được mặt trời mà nghe mô tả như thế, khi tiếp xúc với cái dĩa nóng và nó có ánh sáng phát ra hay gì đó, thì ta lại ngộ nhận rằng nó có thể là mặt trời. Cho nên mô tả là làm giới hạn thực tại. Rồi đạo Phật dạy sự trải nghiệm là để chúng ta sống với nó một cách trọn vẹn hơn, hơn là chỉ hưởng lấy cái mô tả của người khác mà bản thân mình thì vĩnh viễn không bao giờ có. Như vậy việc không chấp vào niết bàn trong tình huống này là để khích lệ cho tự mỗi hành giả trải nghiệm nó, chứ không phải là hưởng ké từ người khác. Phải chấp thứ tư là không có con đường tuyệt đối. Theo lịch sử, Sau khi tu 6 năm khổ hạnh tại núi khổ hạnh, Đức Phật đã nhận ra được rằng đó là phương pháp sai lầm, và xích nữa là Đức Phật bỏ mạng. Mà nếu chết trong giai đoạn tu khổ hạnh, có lẽ là cuộc đời này sẽ quyền rủa ngài từ kiếp này sang kiếp khác. Nào là một thái tử ngu ngốc, nào là một đứa con bất hiếu với cha, nào là một đông cung thái tử không có trách nhiệm với xã tắc quê hương, nào là một người chồng vô dụng, nào như một người cha không có trách nhiệm với đứa con thơ của mình, và còn hàng loạt các lời ta thán, chỉ trích nặng lời khác nữa. Rất may là Đức Phật đã nhận ra khổ hạnh là sai, do đó ngài phát hiện ra con đường trung đạo. Con đường đó được gọi là bát chánh đạo, rồi có 8 yếu tố có thể giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Ngài tối thiểu là đi trên con đường thánh để trở thành thánh trong tương lai. Tất cả các pháp môn của Phật giáo không có pháp môn nào không dựa vào một hoặc là nhiều yếu tố trong bát chánh đạo. Niệm Phật chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Thiền cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Mật tông cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Do đó, để cho việc thực tập các pháp môn có hiệu quả cao nhất thì bên cạnh việc thực tập theo tông chỉ pháp môn, ta cần phải đồng lúc đó thực tập ta 7 yếu tố còn lại của bát chánh đạo. Thì kết quả của sự thực tập sẽ trọn vẹn hơn, nhanh chóng hơn. Ai không chịu khó làm một lúc cả 8 yếu tố chân chính như vừa nêu thì người đó sẽ phải cảm nhận được niết bàn và sự giải thoát chậm hơn. Đó là quy luật nhân quả rất là tự nhiên. Đức Phật thì không có hứa hẹn, các tổ thì phương tiện và hứa hẹn chúng ta rất nhiều. Giữa lời hứa hẹn của tổ và lời dạy nhân quả dứt khoát của Đức Phật thì theo chúng tôi ta chọn Phật là đảm bảo hơn. Nói như thế không có nghĩa là phủ định tổ, vì tổ rất là tâm lý. Thì khi nói khó khăn quá, đòi hỏi chúng ta phải thực tập nhiều quá, nhiều người ngán, nhiều người muốn làm ít mà có kết quả nhiều, cho nên phải phương tiện hạ gia pháp thấp xuống chút xíu để cho những người chưa có cái năng lực tự lập mạnh với quyết tâm cao có thể đi một phần nào đó trên con đường, còn hơn là không thèm đi cái gì hết. Ở đây Đức Phật không hề phủ định cái con đường ngài khám phá là sai bằng cách là không có con đường, mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là không nên cố chấp về tính tác quyền phát minh con đường. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật sánh ví cái vai trò của ngài chỉ là người chỉ đường thôi, chứ nghĩa là thừa nhận con đường là có sẵn. Có thể con đường đó chưa đẹp, gồ ghề hay nhỏ, khi ngài thấy được nó trước hơn con người, ngài tô bắp đường nó rộng hơn, an toàn hơn, tránh những ổ gà để những người đi sau đi nhanh hơn, và vẽ một cái bản đồ chỉ nó một cách tương tận hơn. Và nếu ta đi trên con đường đã được ngài có kinh nghiệm trải qua thì cái mức độ an toàn và sự cam kết đạt được cái đích điểm cuối cùng của con đường chắc chắn hơn. Không có nghĩa là Đức Phật là tác giả của con đường. Đây là điều mà ngài khẳng định rất rõ. Trong đêm tối hãy tự thắp đuốc lên mà đi, trong đại dương luân hồi hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc, tức là người chỉ đường. Đó là một phần phát biểu của ngài trong kinh Pháp Cú, rất là phù hợp với giáo dục hiện đại. Người thầy do là giáo sư viện sĩ viện Hàn Lâm cũng chẳng qua là người hướng dẫn cho sinh viên của mình trở thành là viện sĩ viện Hàn Lâm ở trong tương lai thôi, chứ không phải là có thể tặng biếu những kiến thức mình có cho người đó bằng cách là lấy cái não của mình nạp cái não kia để cho người này trở thành thông minh. Chuyện đó không bao giờ làm được. Dẫm theo lối mòn là cách tệ hại nhất phá vỡ những tiềm năng vốn có. Chống cao ngã mạng cho mình là số một cũng là một cách thức đối lập phá hoại tất cả các năng lực mà mình có thể thực hiện được. Hai thái cực này cần nên tránh. Con đường trung đạo trong phát minh sáng kiến theo tinh Phật dạy là dựa vào những cái đã có, ta làm những cái hay hơn, sâu sắc hơn, có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn, và tác dụng của nó bao quát hơn. Cứ mỗi một giai đoạn trôi qua thì những cái khám phá phát minh khoa học ngày càng được tăng tiến hơn. Và trong con đường tâm linh cũng như thế. Nhưng đừng bao giờ nghĩ mình rằng là tác giả của những phát minh đó. Tại vì không bao giờ có kiến thức hoàn toàn mới. Không bao giờ có khám phá hoàn toàn mới. Nó dựa trên giả thuyết A, B, C, tổng hợp, suy luận, quy nạp, loại suy, trải qua nhiều cái thí nghiệm, ta tìm ra một cái mà người khác chưa biết, chưa công bố, chưa đăng ký tác quyền, mà ta gọi đó là mới hoàn toàn. Thực ra nó chỉ mới một phần nào đó thôi. Cho nên dành tính tác quyền trọn vẹn trên một phát minh nào đó là sai lầm và là chấp ngã. Do đó Đức Phật dạy chúng ta hãy phủ định tính tác giả của con đường, để ta không đòi hỏi quá mức về những gì mà mình đã đóng góp. Tinh thần vô ngã trong vùng sự sẽ giúp cho giá trị đóng góp ngày càng được cao hơn. Chính vì thế mà Đức Phật nói trong Kinh Vi Giác, 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Nên không phải là tự ngữ tương vi, mâu thuẫn, mà là xác định rõ chân lý đó là của chung. Đức Phật có ra đời, không ra đời thì chân lý vẫn là như thế thôi. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, và tương lai cũng không gì thay đổi. Thì chân lý nó có quy luật riêng của nó. Sanh già bệnh chết là một quy luật không ai phủ định nó hết. Chứ Đức Phật cũng có nhiều người cảm nhận được như thế nhưng mà không nói ra bằng ngôn ngữ. Sao Đức Phật có nhiều người cũng chưa từng hiểu Phật nhưng mà cũng tình cờ cảm nhận được như thế như là một quy luật. Trước Đức Phật nhiều nghìn tỷ năm, các Đức Phật quá khứ cũng đã từng phát hiện ra như thế thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng là Ngài chỉ là đi trở về nhà chân lý, tức là chân lý có sẵn, sống phù hợp với quỹ đạo của nó thôi. Còn con người thế gian chúng ta vẫn có thói quen là tán dương, để khích lệ tinh thần đóng góp những cái mới. Cho nên thừa nhận tính tác quyền. Những cái quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng, rồi các hành tinh, các định kinh nó có sẵn trong vũ trụ. Không phải là các nhà khoa học phát hiện tạo ra nó, mà chỉ có công tìm thấy nó thôi. Nhưng mà vẫn được trao cái tác quyền, và có thậm chí là đặt tên các quỹ đạo đó bằng tên của những người đã tìm ra nó đầu tiên. Trong y khoa cũng vậy, có nhiều loại vi trùng được đặt tên của vị bác sĩ hay là một dược sĩ nào nghiên cứu khám phá nó. Phủ định không có con đường tuyệt đối là để ta có tinh thần dung thông với các pháp môn hơn. Cái này nó không có nghĩa là không có con đường, không có bát chánh đạo, không có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, v.v. Nghĩa là không chấp vào nó, vì con đường chỉ là một phương tiện để đi thôi, để ta đạt được cái mục đích. Ở trên con đường hoặc là cuối con đường, ta có thể ví dụ như thế này. Niết bàn không phải là cái được tạo dựng nên ở cuối con đường, nhưng mà đi trên con đường ta có được niết bàn. Ngôi nhà trên con đường không phải là cái quả do con đường tạo ra, nhưng mà đi đúng đường ta sẽ đến được ngôi nhà mà ta muốn đến. Cây cỏ, các vật trang sức nằm dọc theo các con đường không phải là kết quả gián tiếp và trực tiếp của con đường, nhưng mà đi đúng trên con đường đó ta sẽ thấy được những cánh vật này hiện bày. Như vậy con đường chỉ là một phương tiện để ta cảm nhận được những cái ta cần, để ta đạt được những cái ta cần phải có. Như vậy con đường là tác nhân, mà những cái ta cần có là kết quả. Hai cái đó nó khác hoàn toàn. Đó là phá chấp về con đường, chứ không phải là phủ định về nó. Thứ năm, phá chấp không có trí tuệ. Trí tuệ được Đức Phật sánh ví trong kinh ở mức độ đơn giản là lửa con đom đóm về đêm. Ở mức độ khá hơn đó là ánh đuốc vào đêm tăm tối. Khác nữa là vầng mặt trăng vào ngày rằm hay là mùng một. Và cao nhất của đó là vầng thái dương chiếu soi cả ngày lẫn đêm, không có một giây nào ngừng nghỉ, cho lúc nào nó bị phá vỡ trở thành những mảnh thiên thạch trong vũ trụ thì thôi. Cho nên khái niệm không có trí tuệ không có nghĩa là phủ định. Nếu ta hiểu theo cái nghĩa bóng như thế này, lúc mới học một cái gì đó ta có cảm giác là mình tích thu được kiến thức, mình biết nhiều một chút. Học lên lớp 12 mình thấy mình có kiến thức rộng hơn là ở lớp 1. Lên đến đại học, ở cấp cử nhân ta thấy cái tầm hiểu biết chúng ta rộng hơn lớp 12. Có được tiến sĩ ta thấy rằng là tầm hiểu biết mình rộng hơn cử nhân nhiều. Sau này trở thành là viện sĩ, viện hàn lâm, giáo sư khoa học vân vân, ta thấy rằng là cái hiểu biết mình rộng hơn nữa. Nhưng những người có kiến thức chân chính ở những trình độ này, ta sẽ thấy rằng là kiến thức của họ chả là cái gì so với vũ trụ bao la này. Nó là một cái phương diện ứng dụng của vô trí. Càng biết nhiều chừng nào thì càng thấy mình ngu và thiếu kiến thức chừng đó. Người không biết thì thấy là cái gì mình cũng biết hết trơn. Thì người không biết ưa làm liều á, cho nên cái nhìn thiển cận, chủ quan. Còn người biết càng nhiều càng thận trọng, biết càng nhiều càng thấy mình là nhỏ, là bé, là không là gì hết. Cho nên phủ định trí tuệ dưới góc độ là phá chấp đó, sẽ giúp cho chúng ta không có đề cao chính bản thân mình, những gì mình biết. Theo định nghĩa căn bản, nhất là Kinh Tăng Chi ở chương 5 Pháp đó, thì trí tuệ được định nghĩa là kiến thức và hành xử phù hợp với đạo đức. Đạo đức ở đây là đạo đức Phật dạy, chứ không phải là đạo đức của văn hóa tôn giáo. Thôi, chuẩn mực đạo đức văn hóa tôn giáo nó khác với những gì Phật dạy. Đạo đức Phật dạy là gì? Những hành động lời nói phát xuất từ cái tâm chân chính, lễ cho mình, cho người, không vi phạm luật pháp ở hiện tại và trong tương lai. Có những cái ta tưởng là nó tốt, nhưng mà nó tốt ở giai đoạn này nhưng mà không tốt giai đoạn khác, thì không phải là đạo đức. Cái chuẩn mực thước đo như vừa nêu bao quát hơn. Thứ hai, trí tuệ là kiến thức và hành xử phù hợp với nhân quả. Kiến thức không chưa đủ mà phải hành xử nữa. Kiến thức ta chỉ cần học thời gian, người thông minh á 5-10 phút là hiểu. Người có kiến thức trung bình á có thể học vài ba tiếng là hiểu, vài ba ngày là hiểu. Chứ mà nếu không có hành xử tương thích với nhân quả như những gì ta đã được biết á, thì người đó vẫn được xem là có kiến thức trong trí tuệ. Thứ ba, trí tuệ là kiến thức về sự sanh diệt của vạn pháp. Sanh diệt á, là mối tương quan đa chiều. Có được kiến thức như thế thì ta không thấy có nguyên nhân đầu tiên, không có thượng đế, và các thần linh nếu có không phải là tác nhân của hên xui ma rủi hạnh phúc khổ đau. Tất cả nó là tương quan đa chiều, mà hành động nghiệp của chúng ta đóng một vai trò khá quan trọng. Thứ tư, trí tuệ là kiến thức và hành xử hướng đến sự chấm dứt các khổ đau. Và theo Đức Phật, đây là đỉnh cao nhất của trí tuệ, và chỉ có những con người đang đi trên con đường thực chứng những giá trị chánh pháp Đức Phật dạy mới có được cái chiều sâu tuệ giác như vừa nêu. Phần lớn chúng ta dừng lại ở 3 điểm đầu là quý lắm rồi. Khổ ai cũng có, nhưng mà nhận thức để chấm dứt khổ đôi lúc không phải là mối quan tâm. Có nhiều người đang biết mình bị chứng mình rất là nặng, nhưng mà nói là lúc nào chết làm liều, điếc không sợ súng, cụ không sợ lỡ, nghĩ rằng thôi thân phận mình bây giờ cũng là vô dụng rồi, uống thêm rượu, ăn thêm các độc tố, hành hạ nó, đến lúc nào chết thì hay. Cái đó không phải là phá chấp, mà là chấp vào cái liều mạng, là làm cho cái chết diễn ra hay là nguy hiểm hơn, khổ đau hơn, bế tắc hơn. Trong kinh Đức Phật xác định, xưa cũng như nay, từ lúc thành đạo với cội Bồ Đề cho đến lúc nhập vô di Đức Bàn, Như Lai, tức là ám chỉ cho Phật, chỉ có tuyên bố 2 nội dung. Thứ nhất là chỉ vẽ ra đâu là mặt mũi của khổ đau, và thứ hai dạy con đường chân chính và ngắn nhất để đạt được hạnh phúc. Có 2 thứ thôi. Không thấy rõ được khổ đau thì không cảm nhận được hạnh phúc là gì và con đường để đi đến nó. Thấy khổ thì mới tránh được khổ chứ. Phải thấy được những ổ gà đang có mặt trên con đường thì xe chạy cho nó không bị vấp ngã. Có lúc thấy mà còn bị vấp, huống hồ là không thấy. Cho nên muốn an toàn thì phải thấy rõ đâu là nguy hiểm trong giao thông. Chẳng hạn vượt đèn đỏ là một nguy hiểm, đi ngược chiều là một nguy hiểm, chạy xe quá tốc độ là một nguy hiểm, không có đeo dây an toàn là một nguy hiểm. thắng bị hư là một nguy hiểm, không có đèn, không có kính chiếu là một nguy hiểm, bật nhạc lên quá lớn là một nguy hiểm, xem video trong lúc đang chạy xe là một nguy hiểm. Ít nhất ta phải thấy được những nguy hiểm đang trực chờ đó thì ta mới có thể tạo ra sự an toàn trong giao thông. Nên trí tuệ bao giờ vẫn là cái kiến thức dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Kiến thức đó là kiến thức về phương pháp, kiến thức đó là tinh tấn, kiến thức đó là kiến thức lệ lạc. Thói quen của ý thức luôn luôn là tích góp, vay mượn và thỏa mãn trên những sự tích góp bằng kinh nghiệm của người khác, truyền lại thông qua giáo dục hay là sự tự nghiên cứu, tự học của từng con người. Như Phật dạy, nếu không khéo đó, việc tích góp vay mượn kiến thức đó có thể trở thành một trở ngại thật sự đấy. Có những sự tích góp kiến thức có lợi, ví dụ như ta nói đi đêm có ngày gặp ma, và mọi người đều nhớ nằm lòng câu đó cho nên không dám đi đêm, đâu đâu có bị những cái tai nạn rủi ro, không bị giật dọc, không bị cưỡng bức, rồi không bị dụ dỗ, không bị cạm bẫy, không bị người ta hại vân vân. Đó là theo nghĩa đen. Theo nghĩa bóng, đi đêm với là làm những chuyện phi pháp, làm những chuyện mờ ám, có người gặp ma có là bị luật pháp truy tố, bị sờ gái, bị trừng phạt tù đày, bị xã hội ruồng bỏ, cô lập, khinh bỉ, chỉ trích vân vân. Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cái việc tích lũy kiến thức của cái câu đi đêm có người gặp ma bao giờ cũng tốt cho con người. Nhưng mà có nhiều loại tích lũy kiến thức nó không có lợi ích gì hết rồi đó. Do đó nếu phải tích góp kiến thức thì chỉ nên tích góp những cái có lợi thôi, có lợi về phương diện đạo đức và hạnh phúc, không có hại cho người khác, chứ đừng nên chứa hết tất cả mọi thứ. Có nhiều kiến thức nó trở thành là rác rưởi, và có rất nhiều kiến thức nó trở thành là vô dụng. Trong học đường cũng như thế, để trở thành là cử nhân phần lớn sinh viên phải mất trung bình là 4 năm, và trong số đó rất nhiều các kiến thức được dạy từ đời này sang kiếp khác mà trong thực tế không có được chỗ sử dụng nào hết, nhưng mà phải học, ít nhất là để có được cái kiến thức nền tảng để giúp cho cái đó suy luận rồi tìm kiếm phát minh ra những cái mới, mặc dù thấy nó vô ích nhưng mà phải học. Rồi có những cái biết do mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm hoàn toàn là vô dụng, thậm chí là có tác hại nữa, mà ta vẫn có thói quen tích tụ. Do đó người ta phải giải phóng nó đi bằng cách là phủ định không có kiến thức. Thà chẳng biết những thứ này còn hơn biết những cái chuyện xấu, chuyện tiêu cực, chuyện rác rưởi, chuyện phiền não, chuyện thị phi thì thôi, nó làm cho mình khổ đau dày đặc hết. Những kiến thức như thế có thể làm cho con người cống cao ngã mạng, được đạo Phật gọi là thế trí biện thông nạn, tức là trở ngại do chúng ta biết quá nhiều mà lại không có giá trị sử dụng đó. Người mà biết nhiều cái xấu người khác cũng dễ dàng bị hại lắm, bởi vì người đó sẽ bị quan niệm như là một mối đe dọa. Phủ định trí tuệ về phương diện phải chấp sẽ giúp cho người có kiến thức cao rộng, không có tự cao, không cho mình là số một, nên thái độ sống người đó rất hài hòa, và do vậy đi tới đâu cũng rất nhân tâm, không có một cái khoảng cách nào đó, dù là vô hình hay là có hình thức cụ thể. Và do vậy người ấy sẽ dễ dàng vẫy tay chào với những cái chướng ngại do kiến thức tạo ra. Đỉnh cao nhất của trí tuệ đó là trí tuệ vô sư. Đức Phật được gọi là một bậc vô sư trí, tức là tuệ giác của Ngài không do bất cứ một vị thầy nào tạo nên, vì đó là đỉnh cao nhất. Khi tất cả mọi người đạt được thành Phật đó, thì năng lực vô sư trí đó có đồng đều với nhau. Phần lớn ta học là kiến thức có thầy, hay là kiến thức do mình trải nghiệm trên những kiến thức mà cuộc đời ta đã công bố chỗ này chỗ kia rồi. Còn cái kiến thức về tứ diệu đế, về bát chánh đạo, ngay cái thời điểm mà Đức Phật khám phá ra đó là chưa có ai có trước hết, cho nên gọi là kiến thức vô sư, thì trí tuệ vô sư. Mà đỉnh cao nhất của trí tuệ theo đạo Phật đó là vô sư trí, gọi gọn đó là vô trí, chứ không phải là người mất trí hoặc là không còn một cái cảm nhận hết, chỉ là một cái thần kinh thực vật. Tu mà để trở thành như thế tu làm gì? Thứ sáu, phá chấp không có sự chứng đắc. Trí tuệ là con đường gắn nhất để dẫn đến sự chứng đắc đạo quả, sự an vui, hạnh phúc. Việc phá chấp vào sự chứng đắc sẽ giúp cho chúng ta chứng đắc cao hơn, toàn triệt hơn. Hiểu theo ý nghĩa tuyệt đối, tất cả mọi thứ nó đã có sẵn rồi. Người được gọi là phát minh chỉ tìm kiếm, sắp xếp lại theo một cái trật tự nhất định nào đó để cho người khác có thể cùng đạt được thông qua sự chia sẻ của giáo dục thôi. Người nào tâm đắc quá nhiều về những thành quả mình đạt được á, thì dễ ngủ quên trên chiến thắng, vì cái đó có thể dẫn đến nhiều cái hậu quả về sau này. Câu chuyện trong dân gian Việt Nam, rùa và thỏ đó là một bài học. Thỏ có ý niệm rằng là mình là người chiến thắng vì nhanh chân, lẹ tai, sức là mạnh, dẻo dai, cho nên không cần phải nỗ lực, có thể ngủ dài 3 ngày, hay là trong một ngày ngủ dài 3 tiếng, rồi khi nào thích thì đi, thì cũng có thể về tới đích sớm rất nhiều lần so với chú rùa. Chú rùa biết thân phận mình, bò từ từ, chậm rãi, đều đặn, không có giải đãi, không ngừng nghỉ, kết quả là về trước chú thỏ. Người có sở đắc nhiều chừng nào thì thỏa mãn nhiều chừng ấy. Để ngăn chặn cho các vị xuất gia không rơi vào cái chủ nghĩa thỏa mãn cho thành quả chứng đắc đó, Đức Phật yêu cầu ai mà thi thố thần thông là bị vi phạm giới. Tuyên bố rỗng về nó, vi phạm giới là đã đành. Có thật mà khoe nó, thi thố nó để làm cho người khác say mê về mình, tôn vinh mình và có thể xem thường những người còn lại cũng là vi phạm giới. Chiều sâu của Đức Phật rất là ấn tượng ở chỗ là việc thi thố nhiều phép màu có thể dẫn đến chủ nghĩa thần tượng cá nhân, mà cái đó là cái mối đe dọa nguy hại trong tôn giáo. Đức Phật muốn chúng ta là đến với đạo Phật là bằng chánh pháp thôi, vì nó là giá trị cao nhất, được người trí tán thán, thiết thực hiện tại, không có bị giới hạn trong thời gian, lệ lạc trước mắt và kéo dài về lâu. Toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, chứ không phải là đầu tốt và đuôi xấu. Do đó mình thần tượng cá nhân thông qua những cái đặc biệt mà người đó có, người khác không có, ta dễ bị sụp đổ niềm tin lắm. Sau này nếu ta phát hiện ra một cái gì đó không thích về người này nữa, thì hầu như ta sẽ vẫy tay chào về chánh pháp và lấy chánh pháp làm thầy. Đó là tiêu chí mà Đức Phật đã dạy. Tất cả các vị xuất gia cũng phải thế. Dĩ nhiên người xuất gia nào, người tại gia nào cũng phải có một vị thầy quy cho mình, rồi hướng dẫn mình vào con đường tâm linh. Ta vẫn phải nhớ ơn biết ơn như Phật đã dạy, nhưng không nên thần tượng. Vẫn tôn kính, vẫn nhớ ơn, vẫn đền ơn. Vì thần tượng dẫn đến nhiều cái mê tín và rất nhiều cái nguy hại trong tôn giáo từ cái mê tín thần tượng này, đã từng có trong lịch sử. Đức Phật thấy rất rõ, cho nên yêu cầu chúng ta không rơi vào tình huống như thế. Cho nên ai cho mình chứng đắc nhiều thì người đó bị tẩu quả nhập ma. Nhiều người tu rất là tốt, bài bản, mẫu mực, nhưng mà nghĩ rằng chỉ có mình chứng là còn thiên hạ ngoài chứng hết á. Cho nên có thể trương bản và tuyên bố trong các sách hay là các băng giảng, đây là nơi đào tạo A-la-hán, đây là nơi đào tạo người chứng đắc. Nhiều lắm, nếu để ý quý vị sẽ thấy. Còn đạo Phật và theo giới luật của Đức Phật thì không bao giờ được làm như thế. Giả sử mình có chứng đắc thật của ông đi quảng cáo, để cho ta tự cảm nhận thôi, không tạo ra những cái scandal đó là không gì. Còn người không có thật đó thì ưa quảng cáo, còn người có thật người ta không quảng cáo. Ai tuyên bố mà không có sự thật về sự chứng thánh đó, thì bị vi phạm với nặng thứ tư, đó là giọng ngữ, và bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Và từ khi bị trục xuất đó cho đến trọn cuộc đời còn lại, không bao giờ được cho phép trở thành người tu lần thứ hai. Đó là một cái khung hình phạt nặng nhất mà Đức Phật đã quy định. Có một số người bị ảo giác rằng mình là chứng đắc, hoặc là bị quan tưởng, cái đó sẽ là cái khác. Thì trong tình huống đó, trong luật Đức Phật đó, nó có một cái quy định được gọi là bất si tỳ ni, tức là một cái loại biểu quyết 3 lần theo đa số rằng người đó không còn chứng bệnh hoang tưởng và si mê nữa. Cho nên từ đây về sau, nếu người đó còn tái phạm vào những cái tuyên bố như trên, hoặc cho rằng mình bị chứng bệnh tâm lý hay là tâm thần cho nên được quyền làm điều xấu điều quấy, thì người đó sẽ bị tẩn xuất, không có dung tha. Cái phương pháp bắt si tị ni này để tránh tình trạng lợi dụng, thế làm bậy làm sai, cái ai nói đến là tôi bị tâm thần, lúc đó tôi không khống chế tâm tôi được, cho nên hãy hoan hỷ bỏ qua cho tôi. Hoang tưởng là một chứng bệnh rất nguy hiểm. Bệnh hoang tưởng làm cho người đó quan trọng quá chính mình, nghĩ mình là chứng đắc lớn, người khác không là gì hết á. Và người hoang tưởng bao giờ cũng tự cao tự đại hết á. Còn chánh pháp của Đức Phật thì không dạy người ta như thế. Cho nên ta có thể lấy đây làm thước đo, chỗ nào mà quảng cáo về cái sự chứng đắc của mình nhiều là chỗ đó là dởm hết á. Chỗ nào cho rằng đây là thánh, đây là thần, đây là Phật, đây là Bồ Tát đều là dởm hết. Đức Phật di huấn cuối cuộc đời của Ngài: hãy lấy chánh pháp làm thầy, hãy lấy đạo đức làm thầy. Chứ Ngài không nói là hãy lấy cái sự chứng thánh làm thầy, sự chứng đạo làm thầy, không có. Vậy đó, ai đó nói rằng họ chứng đạo thì cũng kệ, nó sao đâu. Họ chứng đạo với mình có chứng đâu, mà mừng làm gì. Để ta không có thần tượng cái đó, ta tu tập giải phóng nỗi khổ niềm đau, nhưng không có thần tượng cá nhân trên sự chứng đắc. Nếu lấy bộ phim hay là chuyện Thiên Long Bát Bộ là một ví dụ đó, thì hai nhân vật sau đây rất là ấn tượng về vấn đề cầu mà không được, còn cái vô cầu lại trở thành là chứng đắc. Mộ Dung Phục là một người rất yêu nước, nhưng mà yêu nước cực đoan, lúc nào cũng đau đáu muốn phục hưng nước Đại Yến, cho nên phải sử dụng hết tất cả mưu ma trước quỷ, và kết quả là ông đã trở thành là quỷ quân tử, ai cũng sợ hết trơn á, nghe đến tên là ta rợn tóc gái, xanh da mặt, muốn trốn cho bình an vô sự. Và ông bắt từ bất kỳ một cái mưu mô nào để đạt được cái kết quả thôi. Mặc dù cái mục đích ông muốn hướng đến là tốt, nhưng mà cái phương pháp mà ông áp dụng đó là sai. Kết quả là ông trắng tay trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, và cuối cuộc đời chết trong sự điên loạn thì mưu tính nhiều quá là không được gì hết á. Nhân vật đối lập với ông là gì? Đoàn Dự, là một thái tử không thích Võ, mặc dù là con của Võ, không thích là Nghe Vàng, chỉ thích Ngao Du Sơn Thủy thôi, không bằng con đường hoạn lộ, lại tình cờ có được các bí kíp võ công. Một lần á, ông bị lọt vào trong hang đá, xích nữa là chết rồi. Cho nên học được Bát Minh Thần Công, tức là một cái nghệ thuật hút nội công của kẻ đối phương mà không làm cho người đó bị bại hoại xương cốt, đưa tất cả các thần công đó vào trong cơ thể của mình. Chỉ như đây là cái chuyện giả tưởng thôi, không có thật, nhưng mà ý nghĩa của câu chuyện rất là hay. Rồi sau đó ông lại học được cái Lăng Ba Vi Bộ, tức là một cái phép võ công uyển chuyển rất là nhanh, như là sấm chớp, để tránh những cái đòn độc chiêu có thể là hạ thủ được các đối phương. Rồi tại chùa Thiên Long, ông lại may mắn học được Lục Mạch Thần Kiếp, đó là phép võ công đệ nhất thiên hạ. Đồng lúc đó ông lại học được cái Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự, làm cho xương cốt nhu và cương hòa với nhau là một, không có gì có thể đánh lại được hết á. Một mình ông sở hữu được bốn phép võ công cao cường nhất trong thiên hạ, cho nên cuối cùng được làm vua nước Đại Lý và đạt được tất cả những thứ mà trong thực tế ông không muốn cái gì hết trơn, tình cờ mà được thôi. Thế đây là bài học dạy chúng ta là đừng có mưu tính quá. Dân gian thường nói câu là người tính không qua trời tính. Mặc dù câu này nó hơi có vẻ tiêu cực, ở chỗ chấp nhận rằng là mọi thứ do Thượng Đế an bài, nó có số phận hết rồi, tính cũng không làm gì được, thay đổi gì được hết á. Hãy để cho cái vận mệnh mình ra sao thì cứ ra. Dù sao đi nữa nó vẫn có một ý nghĩa nào đó, rằng là vọng cầu mà không có chánh tâm thì không có kết quả. vọng cầu mà không tương tích nó thì không có thành là một hiện thực. Còn đạo Phật dạy chúng ta là cứ làm tất cả, làm có phương pháp bằng tấm lòng, nỗ lực hết mình, đừng bận tâm về tính kết quả, rồi nó sẽ đạt được thôi. Cái đó là sự phá chấp về sở đắc. Phá chấp như thế không có nghĩa là mình không đắc được gì hết, thậm chí trên thực tế là có thể đắc cao hơn, đạt được cao hơn. Lưu Tổ Huệ Năng chủ trương vô niệm, vô tu, vô chứng. Vô niệm là tâm mình nó không bị dấy lên ý niệm nhị nguyên, thương ghét, hận thù, bạn và thù ta và người, và dung thông hết mọi thứ, cho nên thoát ra khỏi mọi đối lập của cuộc đời. Tu tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi việc lành, chuyển hóa các tâm phiền não, nhưng mà không thấy rằng mình có tu gì hết đó. Cho nên không cống cao cả mạng, và do đó chứng đắc được đạo quả mà không thấy mình chứng gì hết, thì đó mới gọi là tuyệt đỉnh của sự chứng đắc. Còn không dễ dàng cho mình là số 1, còn những người khác là số 1 từ dưới điểm lên, dù là ám chỉ hay là công khai. Nói tóm lại, câu tuyên bố của Đức Phật ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, không có khổ tập diệt đạo không có nghĩa là phủ định tứ diệu đế, không có trí tuệ và không có sự chứng đắc không có nghĩa là phủ định trí tuệ mà Ngài đã khám phá và sự chứng đắc mà Ngài đã thành tựu, cũng như là mong mỏi hướng dẫn tất cả chúng ta cùng đạt được như thế, mà đây chỉ là sự phá chấp để chúng ta đạt được những giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an hơn thôi. Kết thúc bài học tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.